This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 số 10 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 số 10 AM. Ngày hôm nay do Hoàng Tính phụ trách chị Mỹ Liên hôm nay và cũng đi bận đi xa cho nên chị không có về kịp để thực hiện chương trình này. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một vài những cái món Hoàng Tính sưu tầm được. Xin được mời quý vị. Đầu tiên đó là cách ướp thịt nướng cơm tấm ngon. Thưa quý vị, đây cũng là một trong những cái món mà Hoàng Tính rất là ưa thích và sưu tầm được. Quý vị xem coi nó như thế nào, có ngon không nha, hay hoặc là có khác với lại quý vị hay không. Mời quý vị. Chúng ta mê, chúng ta thích cái món cơm tấm sườn ở ngoài nhà hàng mà chúng ta không biết cách thực hiện thì mình thử coi. Coi cái ướp thịt nướng cơm tấm sườn này nó mềm, nó ngon đậm đà như thế nào ha. Thì cái nguyên liệu để mà chúng ta làm thịt nướng, chúng ta có thể đến những cái ngôi chợ được quảng cáo trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM để chúng ta mua những nguyên liệu như là chợ Niêu Trường Nguyên, chợ Bến Thành ha, thưa quý vị, để mà quý vị mua những cái loại nguyên liệu chất lượng ngon, hay là chợ Hồng Kông chẳng hạn. Tùy theo quý vị nha, ở đây nó họ đang sử dụng là nửa ký sườn cốt lết ha. Nửa ký sườn cốt lết này tính theo cái đơn vị ký ha. Cần nửa ký sườn cốt lết nè, 3 củ hành tím nè, 1 củ tỏi nè, 1 ít đầu hành lá. Rồi ngoài ra những cái gia vị mà chúng ta cần phải nêm vào đó thì chúng ta cần muối, cần bột ngọt, cần đường thốt nốt, cần tiêu xay, cần nước mắm, cần dầu ăn và mật ong. Kèm theo đó là 1 muỗng canh sữa đặc, 1 muỗng canh dầu hào, cũng như là 1 muỗng canh nước tương. Thưa quý vị. Rồi, đó là cái phần những cái gia vị mà chúng ta cần đến nha. Còn cái nguyên liệu mà chúng ta làm đồ chua thì 2 củ cà rốt, đó, củ lớn nha thưa quý vị, cho nó dễ, cho nó tốt hơn. 2 củ cà rốt, 3 củ cải trắng, nếu mà củ vừa vừa trọng trọng thì 2 củ, 3 củ cũng được. Rồi 2 cái ngó sen. Các gia vị gồm có giấm, gạo, đường, muối để mà chúng ta làm cho cái phần đồ chua. Thưa quý vị, rồi cái cách ướp sườn nướng cơm tấm. Sau khi mà chúng ta rửa sườn cho nó sạch thì sườn đầu tiên mình phải mình phải rửa nhiều lần qua cái nước lạnh và 1-2 lần bằng cái nước muối để cho nó sạch ngang, thưa quý vị ha, cho nó ra hết những cái máu, những cái dơ ha. Rồi tiếp theo đó, sau khi mà rửa thịt xong thì chúng ta mới dằn thịt cho nó mềm bằng nhiều cách lắm. Khi mà nói đến dằn thịt đó thì rất là nhiều cách lắm. Chúng ta có thể dùng cái lưng cán dao để mà chúng ta dằn thịt và đập cho nó mềm lại. Và nếu không dằn bằng cái cán dao thì chúng ta có thể sử dụng cái đồ mà đập thịt chuyên dụng để mà chúng ta đập thịt nó mềm thì là càng tốt. Cũng có bán ở trong chợ Niêu Trường Nguyên, chợ Hồng Kông hay hoặc là chợ Bến Thành, thưa quý vị, hoặc là chợ Nguyên Lợi, chợ Nam Hưng đều có bán cả. Và nếu mà cái phần cốt lết nó có nhiều mỡ thì chúng ta có thể chúng ta lạc bớt cái phần mỡ ra để làm mỡ hành ăn kèm với lại sườn nướng rất là ngon. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta có nhiều mỡ chúng ta nhìn thấy trên cái phần cốt lết đó. Rồi, còn nói về cái làm gia vị để mà ướp cái sườn cốt lết cơm tấm này thì gồm có nha, hành tím, đầu hành, tỏi. Chúng ta đập dập rồi chúng ta băm nhuyễn nó, hành tím, đầu hành cũng như là tỏi ngang, thưa quý vị ha. Rồi, tiếp theo, 1 muỗng canh sữa đặc chúng ta bỏ vô trong cái chén ha. Rồi, 1 muỗng canh dầu hào bỏ vô, 1 muỗng canh nước tương bỏ vô, 1 chút muối thôi. Chúng ta chỉ lấy cái đầu muỗng cà phê bích chút thôi được rồi. Nửa muỗng cà phê bột ngọt hay hoặc là ít hơn cũng được nha thưa quý vị. Hay hoặc là bột nêm cũng được. Sử dụng ít càng tốt. Một muỗng canh đường thốt nốt. Hay hoặc là chúng ta có thể chọn thay thế bằng một muỗng canh mật ong. Đó, thay thế. À, nếu mà ở đường thốt nốt mình có thì mình xài. Còn bằng không thì mình dùng một muỗng canh mật ong. Ha. Còn nói về cái mật ong thì chúng ta mua những cái loại mật ong mà ngay tại địa phương của mình á thì nó tốt hơn hết. Mua những cái loại mật ong ở địa phương thì nếu mà quý vị cứ canh những cái lúc mà có những cái hội thức ăn hay hoặc là bán những cái đồ mà trong địa phương của mình á thì đều có hết, hay hoặc là trong cái khu vực của vùng Đà Lạt phong quốc của chúng ta thì đều có những cái loại mật ong. Họ thường họ đem ra họ bán ha, thưa quý vị. Thì quý vị thấy thì mật ong ở Texas thì chúng ta nó hợp với lại cái khí hậu cũng như là những cái bông hoa thì nó lại tốt hơn rất là nhiều. Nói về cái mật ong ha, thưa quý vị. Thì trong cái món này thì chúng ta cần một muỗng canh mật ong, hay hoặc là chúng ta cũng có thể xài đường thốt nốt cũng được. Một muỗng canh nước mắm ngon, một muỗng canh dầu ăn, một chút tiêu thôi. Chúng ta chỉ lấy cái đầu muỗng cà phê là được rồi. Rồi. Đầu hành băm, rồi hành tím băm, rồi tỏi băm, chúng ta bỏ vô, chúng ta trộn đều hết nha. Đó, xin được lặp lại một lần nữa, một muỗng canh sữa đặc, một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh nước tương, một chút muối thôi. Chỉ lấy cái đầu muỗng cà phê là được. Nửa muỗng cà phê bột ngọt hay hoặc là bột nêm càng ít càng tốt. Một muỗng canh đường thốt nốt hay hoặc là một muỗng canh mật ong. Đó, chúng ta có thể thay thế giữa hai thứ này. Một muỗng canh nước mắm ngon, một muỗng canh dầu ăn, một chút tiêu, chúng ta chỉ lấy cái đầu muỗng cà phê là được, một chút thôi. Rồi cộng với lại đầu hành băm hồi nãy, hành tím băm hồi nãy cũng như là tỏi băm, chúng ta trộn đều nó lên cho nó thấm gia vị. Và cái điểm đặc biệt trong cái phần làm cái nước ướp đó là chúng ta có thể thêm nước cam cũng được, vắt nửa trái cam cũng được. Sau khi đã trộn tan cái hỗn hợp ở trong cái phần sốt ướp ở trên thì chúng ta cắt khoảng cỡ 1/4 trái cam rồi chúng ta cho vào, rồi chúng ta cùng quậy cho nó đều lên ha, nếu mà chúng ta ở nhà có cam ha. Lần lượt sau đó chúng ta cho sườn vào cái tô đó, chúng ta ướp trong ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Lưu ý là chúng ta phải trộn đều sao cho những cái miếng thịt nó đều nó thấm cái nước sốt rồi chúng ta mới ướp nha ha. Rồi đặc biệt là trong thời gian mà chúng ta ướp thịt đó, muốn để cho thịt nó tươi nó ngon thì chúng ta hãy dùng cái màng bọc thực phẩm chúng ta bọc lại và cho thịt ướp vào cái ngăn tủ, ngăn đá tủ lạnh ha, thưa quý vị ha. Sau khoảng 2 tới 4 giờ chúng ta cũng có thể chúng ta ướp qua đêm luôn. Và khi mà chúng ta lấy ra cái miếng sườn nó vẫn còn giữ được cái độ tươi, và sau khi mà mình xả đông tự nhiên rồi đó nha ha, cứ để yên nó để tự nhiên đó, tuyệt đối chúng ta đừng ngâm nước nha. Nước sốt nó vẫn thấm vào cái thịt rất là đậm đà. Đó là cái phần ướp thịt nha ha. Rồi quay sang cái phần mà làm đồ chua thì thưa quý vị, làm đồ chua để ăn kèm thì ăn sườn nướng, ăn cơm tấm thì chắc chắn không thể nào mà thiếu cái đồ chua ăn kèm. Thì để làm đồ chua ăn kèm thì rất là đơn giản, theo những cái tài liệu này cho biết thì cà rốt cộng với lại củ cải trắng cộng với lại ngó sen chúng ta sắc sợi nó vừa ăn, tức là chúng ta thái cho nó mỏng cho nó vừa ăn ha. Nhỏ hơn nhà hàng thì nó dễ ăn hơn, nếu mà quý vị thích nó mềm mại giòn giòn vừa đủ, hay hoặc là quý vị cũng có thể thái cắt giống như nhà hàng thì nó ăn nó giòn sần sật, tại vì cái cọng nó cũng hơi bự hơn ha. Rồi chúng ta pha 200 ml giấm với lại 2 muỗng canh nước lạnh, rồi cộng thêm 2 muỗng canh đường với lại 1 muỗng, một chút đầu muỗng cà phê muối. Rồi chúng ta bắt lên bếp, chúng ta nấu, chúng ta quậy cho nó tan cái đường muối, rồi sau đó chúng ta tắt bếp nha. Rồi chờ cho giấm đường nó nguội thì chúng ta đổ vào cái lọ đựng cà rốt với lại củ cải trắng và ngó sen đó. Sau khi nó để nguội rồi, chúng ta để nguội cái hỗn hợp này rồi thì chúng ta bỏ vào cái hỗn hợp cà rốt, củ cải trắng và ngó sen và chúng ta ngâm chua đâu cũng khoảng cỡ nửa ngày là chúng ta cũng có thể ăn được rồi. Đặc biệt là với cách làm này thì chúng ta có thể giữ đồ chua ăn trong 5-6 ngày mà nó cũng vẫn còn tươi ngon nghe thưa quý vị. Rồi quay sang cái phần mà ướp thịt đó, và bây giờ chúng ta lấy ra sau khi mà rã đông tự nhiên rồi nó mềm rồi á, thịt nó cũng vẫn còn tươi nguyên rồi đó, thì chúng ta qua cái phần gọi là nướng thịt, thì chúng ta có thể nướng bằng cái lò mà người Việt Nam mình kêu là cái lò vi sóng cũng được luôn, cái oven cũng được luôn. Tuy nhiên để đúng vị và đúng cái kiểu mà cơm tấm Sài Gòn á, thì chúng ta phải đặt lên trên cái vỉ nướng ở trên cái bếp than. Và khi mà nướng á, chúng ta chú ý là chúng ta lật đều cái miếng thịt sao cho nó chín và nó vàng đều, bởi vì nó có đường cũng như là nó có mật ong. Nếu mà chúng ta có nêm mật ong ở trong cái sốt ướp á, thì nó rất dễ làm cho miếng thịt bị khét. Tất nhiên là chúng ta phải lật trở cho nó lè ha, thưa quý vị, nó lè mà nó đều tay đó. Khi mà dùng sườn nướng thì chúng ta chỉ cắt thịt thành từng miếng nhỏ rồi chúng ta rưới mỡ hành lên trên. Đó, chúng ta thêm vài cọng đồ chua, dưa leo. Rồi chúng ta chấm cùng với lại nước mắm kẹo, chua chua, ngọt ngọt. Ăn thêm một miếng cơm tấm nóng hổi, nó tơi, nó xốp thì chắc chắn là cảm giác cái miếng sườn nó rất là thơm phức, nó đậm, nó thật là đậm mà nó ngon, thật là ngon. Nó sẽ... nó sẽ kích thích cho chúng ta ăn nhiều. Thưa quý vị, ướp sườn nướng cơm tấm đó là một cái giai đoạn rất là quan trọng để có được cái món sườn ngon, nấu cơm tấm ngon. Thưa quý vị, chúc quý vị thành công với cái công thức ướp sườn mà Hoàng Tính vừa mới chỉ, không dám nói là độc đáo. đó là một trong những cái món mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Rồi quay sang, nếu mà mình ăn như vậy thì chúng ta phải có thêm một cái chén súp. Thì ngày hôm nay tiếp theo cái phần này thì có một cái loại súp cũng rất là dễ làm, thưa quý vị. Đó là nấu thêm cái súp trứng nữa đi. Trứng thì cũng rất là dễ phải không, còn quý vị, thì cái nguyên liệu đó chúng ta dùng một cái chén nhỏ nước dùng gà, tức là cái súp gành, chicken súp đó, thưa quý vị ha. Đó. Rồi bột bắp chúng ta cần nè, 10 gram, rồi 3 quả trứng gà, trứng vịt cũng được luôn, 230 gram đậu xanh, 2-3 cái nhánh hành mùi, tức là ngò thôi quý vị, cộng với lại nước tương và tiêu. Thì cách nấu thì chúng ta chuẩn bị khoảng 700ml nước dùng của gà hoặc là nước dùng xương. Chúng ta nên lược sơ qua cái nước dùng, qua cái rây để tránh xương nếu mà nó có. Rồi chúng ta pha cùng với lại 250ml nước lọc, sau đó chúng ta đun cho nó cái nồi nước sôi, rồi chúng ta họ nhỏ lửa lại với cái quy chuẩn là 700ml nước. Thì thưa quý vị, 700ml nước thì nó tương đương khoảng hơn một cái chai nước. Nếu mà quý vị ở trong cái chợ chai nước mà mình uống thường chai nước lọc đó, thì nó hơn cỡ một chai rưỡi đó, thì nó là khoảng cỡ độ, theo như Hoàng Tính nghĩ là khoảng cỡ độ một lon nước súp gà hay hoặc là nước dùng xương á, tức là một lon đó hoặc là một lon hơn chút xíu, mình pha thêm khoảng độ 250ml nước lọc, là khoảng cỡ nửa chai nước lọc ha. Sau đó thì chúng ta cho đun cái nồi nước sôi, rồi sau đó chúng ta hạ nhỏ lửa lại để mà chúng ta làm súp đây nè. Và để tránh cho cái bột bắp nó bị vón cục thì chúng ta pha cái bột bắp với lại một chút nước trước ở ngoài một cái chén, rồi chúng ta khuấy cho nó đều, pha cho nó đều hết cái bột với lại cái nước nha. Sau đó thì chúng ta đổ cái phần nước nước bột bắp này vào nồi, rồi chúng ta khuấy đều. Chúng ta khuấy đều rồi sau đó chúng ta quay sang cái trứng gà hay hoặc là trứng vịt mà chúng ta cần 3 trái đó, thì chúng ta đập cái trứng ra cái bát, rồi chúng ta đánh cho nó tan, cho nó đều ha, để nghỉ chút xíu ha, cho nó lắng lợ nồng chút xíu, rồi xong xuôi chúng ta lâu chúng ta quậy lên một lần nữa. Sau đó thì chúng ta nhẹ nhàng chúng ta đổ trứng vào trong nồi. Thì khi mà đổ trứng như vậy thì nếu mà có 2 người thì càng tốt. Chúng ta cần có một cái độ quay tròn của những cái sợi trứng, thì chúng ta cần phải khuấy đều cái nồi nước mà có pha cái bột đó ha. Một tay thì chúng ta pha đó, pha quậy cho nó đều cái nước bột đó, nước bột bắp đó. Thì sau khi mà chúng ta đập trứng ra bát, ra tô đến tan đều, rồi chúng ta từ từ chúng ta vừa một tay vừa quậy cái nồi đó, mà một tay bên trái thì chúng ta đổ nhẹ nhẹ vô cái phần trứng, đổ từ 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 từ, quý vị, đổ cho nó ra thành một cái dòng cho nó nhỏ đều, thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó vừa xuống thì nó sẽ tan, nó sẽ đóng thành màu trắng liền, tức khác chứ không phải là màu trong nữa. Chúng ta nhẹ nhàng đổ trứng vào trong nồi, chúng ta khuấy đều đều tay để tạo thành thành những cái vân. Như vậy thì cái chén súp của chúng ta sẽ rất đẹp và sẽ nhìn thấy rất là hay. Giống như nhà hàng khi mà chúng ta thưởng thức, sau đó chúng ta cho thêm một chút đậu Hà Lan, chút xíu nước tương, chút xíu hạt tiêu và hành lá sắc nhỏ là được rồi. Giờ thì chỉ có việc lấy súp ra thưởng thức thôi, sau khi mà tất cả mọi thứ nó đều đã chín ra hết rồi. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể nấu thêm những cái loại súp khác nữa nếu mà quý vị không muốn cái loại súp này. Cho đối với Hoàng Tính thì cái món súp này thì ăn cũng ngon. Và nó cũng rất là dễ làm mà cũng rất là lẹ làng để chúng ta có được một cái món ăn ngon trong một buổi ăn ở tại xứ sở Hoa Kỳ này. Bởi vì hễ mà ở nhà mà ai mà rảnh thì cái người đó phải vào trong bếp, phải không thưa quý vị, luôn cả con cái khi lớn rồi, sau khi mà học được những cái kinh nghiệm từ bố, từ mẹ, từ cô dì cậu chú thì có thể cũng làm được những cái món này ha, thưa quý vị ha. Hy vọng của một phần nào đó giúp ích được cho quý vị trong cái cách mà chúng ta nấu nướng, nó cũng rất là dễ, phải không thưa quý vị. Còn nếu mà quý vị cảm thấy mà quý vị không có nấu được cái món mà trứng này thì mà tính cũng có thể chỉ cho quý vị về cái cách nấu canh chua với lại cái đậu cá hồi. Nói về cái đậu cá hồi thì tất cả các chợ Việt Nam của chúng ta đều bán và là một trong những cái loại thực phẩm mà quý vị cũng thường ăn, cho nên chợ cũng bán rất là nhiều những cái đậu cá hồi, tất cả những cái chợ Á Châu hoặc là chợ Việt Nam. Thì cái công thức canh chua của đậu cá hồi thì dùng cho cái này cũng khoảng cỡ 4-6 người ăn, thì chúng ta cần khoảng 500 gram cái đậu cá hồi thì mình tính nghĩ cỡ cái đầu được rồi, cộng với lại 200 gram tôm, 400 gram cà chua, 400 gram thơm, trái thơm, trái dứa, trái khóm, nhiều nơi gọi mỗi miền lại nói khác hơn. Đối với hành tính thì trái thơm, trái dứa, trái khóm thì cũng từ chung lại nó chua chua, ngọt ngọt. Đó. Rồi bạc hà mà có một vài nơi người ta kêu đó là cái cây dọc mùng. Bạc hà thì chúng ta cần khoảng 200 gram. Đó. Rồi 300 gram đậu bắp, 3 cái tép tỏi, 15 gram sa tế. Ở đây người ta cần vậy, 50 gram me, đó, 1 lít rưỡi nước, đó là gia vị gồm có 40 gram đường, 20 gram muối, 10 gram hạt nêm, 1 gram tiêu, 20ml nước mắm, rồi rau chúng ta nêm thì có ngò gai thì nhiều nơi họ gọi là cái mùi tàu, hay hoặc là ngò om thì nhiều nơi họ gọi là cái rau ngổ, đó là những cái loại rau để mà chúng ta nêm vào sau khi mà cái nồi nó đã chín rồi. Vì những cái bước mà nấu để canh chua đậu cá hồi đơn giản tại nhà thì chúng ta nấu canh chua, chúng ta xê những cái đồ mà nấu canh chua nè, chúng ta phải sơ chế cho nó sạch, chúng ta cắt miếng cho nó vừa ăn, chúng ta dầm me với một ít nước nóng đó, tức là những cái loại như là chúng ta phải sơ chế qua sơ những cái đậu cá hồi, tôm, cà chua, thơm, bạc hà, đậu bắp, cũng như là 3 tép tỏi, đó chúng ta phải sơ chế sẵn sàng hết trơn, dầm me với một ít nước nóng ha, thưa quý vị, rồi để riêng qua bên. Rồi đậu cá hồi và tôm chúng ta cũng sơ chế, rồi bắt một cái nồi nước sôi, chúng ta thêm chút rượu cho đậu cá hồi vào, chúng ta trụng sơ khoảng cỡ độ 10 second thôi, chúng ta vớt ra, chúng ta ướp đậu cá hồi và tôm với một ít muối, hạt nêm, tiêu trong vòng khoảng 15 phút đó. Sau đó thì chúng ta phi thơm một ít tép tỏi, cho thơm vào, chúng ta xào khoảng cỡ 5 phút dưới đó ha. Sau đó mình cho cà chua vào cùng với lại 15 gram sa tế. Khi mà nếu mà quý vị không muốn sa tế thì quý vị cũng không cần bỏ vào. Và khi mà cà chua ra màu thì chúng ta đổ nước lạnh và cái nước cốt me vào. Đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính sẽ đổ nước cốt me vào trước, sau đó thì chúng ta xào sơ qua, chúng ta mới đổ nước lạnh, rồi chúng ta nêm thêm một chút gia vị, và khi mà nước sôi á trở lại thì chúng ta đậu cá hồi, chúng ta cho đậu cá hồi, chúng ta cho tôm, rồi chúng ta cho đậu bắp, bạc hà vào, chúng ta nấu thêm khoảng cỡ độ từ 5-7 phút, rồi chúng ta có thể chúng ta múc ra tô, rồi chúng ta rắc ra thơm là được rồi, phải không thưa quý vị? Cái bí quyết để chúng ta có thể chúng ta nấu được một cái nồi canh chua đậu cá hồi thơm ngon hấp dẫn mà lẹ làng này họ cần đến là cái đậu cá hồi. Chúng ta nên chọn cái đậu to, bởi vì cái đậu cá nhỏ thì nó ít thịt mà nó ít sụn lắm, nó lại nhiều xương, nó ăn cũng không ngon lắm. Và để khử mùi tanh của đậu cá hồi thì có rất rất là nhiều cách, và đơn giản nhất vẫn là chúng ta trụng đầu cá hồi với lại cái nước sôi, mà nước sôi này pha với lại một chút rượu nghe thưa quý vị ha. Hay hoặc là có thêm một cái bí quyết nữa để mà chúng ta có thể nấu canh chua đầu cá hồi thơm ngon hấp dẫn, đó là cái đầu cá hồi chúng ta cắt nhỏ cho nên cũng nhanh chín lắm. Nấu mà quá lâu cái món này nó dễ làm cho đầu cá hồi nó mềm và nó nát ra, nó ăn không có ngon hết thưa quý vị. Đó là hai cái món súp, đó là một cái món canh chua đầu cá hồi, hay hoặc là chúng ta có thể làm cái món súp trứng, hay hoặc là trước đó thì chúng ta ướp cái thịt đó thì chúng ta có thể ăn một cái bữa cơm ngon lành được rồi, phải không thưa quý vị? Đó là ba món mà Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay trong chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn. Rất mong rằng với những cái sưu tầm này cũng góp một phần nào đó cho quý vị có được một cái ý niệm là tuần này mình sẽ làm thêm món gì, hoặc là cái món này mình sẽ thực hiện cho tuần này, hoặc là tuần sau, hoặc là những cái tuần mà nó nắng nóng nực quá mà có thêm một cái đầu canh chua, một nồi canh chua, đầu cá hồi thì còn gì ngon bằng, phải không thưa quý vị? Hẹn gặp quý vị trong lần sau và chúc quý vị một ngày an lành. Vâng, cảm ơn quý vị.
Ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều